我的张眼天顶苍天那万丈重重，放心来等待风在无边际等空客来，此瓜是无万出现何等来无量体尊，对乃至佛陀山观心经烈等命愿成，为Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh, thần đức thiện thể cao dày bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm, vô thường sĩ pháp thân tình thiêu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành bà gọi Phật Thế Tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh Bồ Đề Tâm nguyện thiên thành từ đây, gieo năm có vi chân phạm tội, những lỗi lầm tham giận mê si, cúi xin Phật bảo chúng con nguyện tinh thần thiện lì não phiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xin công thiền đức sự nghiệp đạo tràng An Cư Biết Hạ tại tỉnh Xá Trung Tâm.
Phật lịch 2554, âm lịch năm Canh Dần. Chúng tôi một lần nữa có duyên lành được ban chức sự trường hạ yêu cầu đảm trách một môn Phật học thuộc hệ thống kinh điển Nam truyền đến Chư Tôn Đức đang an cư kiết hạ tại trường hạ tỉnh Xá Trung Tâm. Trong khi thuyết giảng, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình hỷ xả. Năm nay chúng tôi dự kiến trình bày một số bài giảng được trích trong kinh điển Pali, và chúng tôi đặt tên là trích giảng kinh điển Pali và được giải thích dưới ánh sáng của Quy Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm. Tức là chúng tôi có thể trích giảng một đoạn kinh, một đoạn trong kinh tạng Pali, nhưng mà được phân tích theo cái yếu lý của Quy Diệu Pháp hay là của Abhidhamma hay là của Luận Tạng Pali. Thay vì giảng ngôn Vi Diệu Pháp thì chúng tôi trích giảng kinh tạng mà giảng theo quan điểm của Vi Diệu Pháp. Thì quý vị học được hai phần. Phần thứ nhất là được nghe một đoạn kinh, mà phần thứ hai là được nghe đoạn kinh đó giải thích trình bày theo quan điểm của Abhidhamma. Thì quý vị học được cái phần thứ hai. Ở tại tỉnh Xá Ngọc Phương thì chúng tôi giảng cái bộ thứ nhất tạng Vi Diệu Pháp, vì ban chức sự trường hạ đó yêu cầu giảng về môn vi diệu pháp. Cho nên vị nào muốn nghe thêm hoặc là muốn tìm hiểu cái bộ thứ nhất thuộc tạng vi diệu pháp Atidam, tức là bộ Dhammasangani hay là bộ pháp tụ, thì quý vị có thể tham khảo thêm cái bài giảng chúng tôi được ghi lại trên đĩa VCD. Vì cái môn vi diệu pháp rất là cao siêu, màu nhiệm và thẩm thâm, và cũng rất cần thiết cho chúng ta. Tuy nhiên vì không muốn giảng trùng hai chỗ thành một môn, cho nên chúng tôi quyết định là giảng cái bộ thứ nhất tạng diệu pháp tại trên Sáng Ngọc Phương, và trích giảng kinh điển Bali với ánh sáng A Tỳ Đàm tại tỉnh xá trung tâm của chúng ta. Thưa quý vị, để nhắc lại hệ thống kinh điển Bali, thì chúng ta có tam tạng Bali. Tam tạng Bali là tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp. Tạng kinh thì có 5 bộ, là trường bộ kinh Digha Nikaya, trung bộ kinh Majjhima Nikaya, tương ưng bộ kinh Sanyutta Nikaya, tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya và tiểu bộ kinh Kuddaka Nikaya. Trong tiểu bộ kinh thì nó có 15 quyển, và kinh Pháp Cú Dhammapada là một trong 15 quyển đó. Ở trong kinh Pháp Cú thì có 423 câu. Hôm nay thì chúng tôi trích giảng một câu kinh Pháp Cú trong 423 câu đó. Câu số 1 và câu số 2, tức là trích giảng hai câu. Thì sau thì tôi sẽ trích giảng một đoạn kinh ở một bộ kinh khác, và được giảng dưới ánh sáng của vi diệu pháp A Tỳ Đàm. Cho nên nó đòi cái trình độ được nâng cao, được nâng cao hơn, chứ không phải giảng kinh Pháp Cú bình thường. Hôm nay là giảng kinh Pháp Cú câu số 1, số 2, nhưng mà giảng với quan điểm, với cái phân tích theo A Tỳ Đàm, theo vi diệu pháp. Về luật tạng thì có 5 bộ, là đại phẩm, tiểu phẩm, tội nặng, tội nhẹ và linh tinh. Và vi diệu pháp thì có 7 bộ, là Dhammasangani, là bộ pháp tụ, vi phân gá, là bộ phân tích. Đa tú cà tha là bộ nguyên chất ngữ, bộ cà la bành nhật tí là bộ nhân chế định. Cà tha vách thú là bộ ngữ tông. Mỹ Giá Mắt Căng là bộ song đối, và Bách Tha Na là bộ đại sứ. Như vậy tất cả có là 17 bộ trong tam tạng Bali, được in thành 45 quyển, mỗi quyển dày khoảng 600 trang. Ngoài bộ chánh tạng của tam tạng Bali thì chúng ta có chú giải tam tạng Bali, cả hàng trăm quyển, cũng được viết bằng tiếng Bali. Chánh tạng Bali, tam tạng Bali thì được viết trên La Muôn cách đây trên 2000 năm. Còn chú giải tam tạng Bali thì được viết bằng tiếng Bali trên 1500 năm. Còn những bộ kinh mà sau này được viết thì gần đây, đó là những bộ kinh được viết thêm. Như vậy cái người mà học Phật phải phân biệt được cái nào thuộc về chánh tạng Bali, cái nào thuộc về chú giải, và cái nào thuộc về sau này người ta viết. Cho nên khi mình cầm quyển kinh lên, mình cứ biết rằng cái giá trị của bản kinh đó như thế nào. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trình bày trích một cái bản kinh bằng tiếng Bali và được dịch sang tiếng Việt, đó là kinh câu kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Xin mời quý vị đọc theo một lần, rồi sau đó chúng tôi sẽ giải thích thêm. Và đọc bản tiếng Việt, khi giải thích thì chúng tôi sẽ phân tích bản tiếng Bali. Ý dẫn đầu các pháp, đọc theo. Ý dẫn đầu các pháp,
ý dẫn đầu các pháp.
Ý làm chủ ý tạo,
ý làm chủ ý tạo.
Nếu với ý ô nhiễm,
nếu với ý ô nhiễm.
Nói lên hay hành động,
nói lên hay hành động.
Khổ não bước theo sau,
như xe chân
vật
kéo.
Đó là câu thứ nhất. Và có thể hôm nay mình trình bày câu thứ nhất. Nếu dư thời giờ thì chúng ta trình bày thêm câu thứ hai. Ý dẫn đầu các pháp,
ý dẫn đầu các pháp.
Ý làm chủ ý tạo,
ý làm chủ ý tạo.
Nếu nói, nếu với ý ô nhiễm,
nói lên hay hành động,
khổ não bước theo sau,
như xe chân vật kéo.
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo.
Nếu với ý ô nhiễm,
nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Trong bản Bali được viết như sau: Mano bubbang gama dhamma mano setha mano maya manasache basannena manasache baduthena pasativa karotiva tato nang dukkhaman veti chakkangwa vahato vadang. Mano búp băng và ma tham mát. Mano xét tha, mano ma ya. Mana sa chê bà đút thê nát. Pa sa ti wa ka rô ti wa. Ta tô năng đút cả manh vê tí. Chắc canh qua quá hạ tô và đăng. Thì bản kinh Bali này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài dịch sang tiếng Việt là ý dẫn đầu các pháp. Ý chủ ý, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, đau khổ bước theo sau, hay là khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Mano bubbang gama dhamma là ý dẫn đầu các pháp, hay là tâm dẫn đầu các tâm sở bất thiện. Tâm là chủ, tâm tạo tất cả. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo dấu chân con bọt kéo xe. Thưa quý vị, ý dẫn đầu các pháp ở đây đa số mình hiểu sai. Đa số mình hiểu sai. Hiểu sai câu này. Ý dẫn đầu các pháp đây, người ta hiểu rằng ý dẫn đầu các pháp tức là ý này dẫn chắc dẫn đầu pháp này pháp kia, không phải. Mà câu này là tâm vương sanh lên thì tâm sở cùng sanh tâm vương đó. Tâm vương sanh, tâm sở sanh. Các pháp đây là tức là những tâm sở. Theo chú giải của Ngài Bố Tha Cụ Xá, Ngài Phật Âm, thì chữ ý đây tức là tâm, mà pháp đây tức là tâm sở. Nghĩa là gì? Thầy giáo đó, nào thì học trò đó. Thầy giáo nào học trò đó. Thầy giáo dạy môn văn thì học trò học môn văn. Giáo sư mà dạy môn toán thì sinh viên là sinh viên khoa toán. Ý dẫn đầu các pháp. Mà trong câu thứ nhất này, ý đây tức là tâm bất thiện, dẫn đầu những tâm sở bất thiện. Ở đây chúng tôi đã giảng cho quý vị về tâm vương tâm sở rồi. Cho nên quý vị nào mà ôn lại cái cũ đó thì sẽ hiểu cái câu này khá hơn. Tức là tâm vương dẫn đầu tâm sở, hay là ý dẫn đầu các pháp, nghĩa là tâm sanh lên, tâm vương sanh lên thì tâm sở cùng sanh. Thế hạn như hôm nay tôi ngồi đây tôi giảng bài, tôi là ý, còn quý vị là pháp, à tâm sở. Ở đây là tâm vương, còn quý vị tâm sở. Nói vậy. Ví dụ thôi. Tức là tâm vương nào tâm sở đó. Vì tâm vương đang giảng về kinh điển nguyên thủy, thì tâm sở cũng theo kinh điển nguyên thủy này. Chứ không phải tâm vương đang giảng về kinh điển nguyên thủy mà tâm sở đang nghe về kinh điển bắt truyền. Không có. Hoàn toàn cái tâm ý của mình nó phải theo cái người giảng bài. Tức là tâm vương nào tâm sở đó. Nếu tâm vương tâm bất thiện thì tâm sở phải là tâm sở bất thiện. Và trong câu số 1 này là nói tâm vương bất thiện và nói tâm sở bất thiện. Tại sao? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nếu với ý ô nhiễm tức là nếu với cái tâm ô nhiễm nói tâm bất thiện thì nó cộng theo cái tâm sở bất thiện để thể hiện bằng cái sắc pháp là nói lên hoặc hành động thì đau khổ bước theo sau, tức là cái quả của cái tâm bất thiện đó nó sẽ theo chúng ta như xe chân vật kéo, như là bánh xe nó chạy đâu thì cái dấu bánh xe nó theo đó, bánh xe mà nó lăn tới đâu thì cái dấu nó xuất hiện ở đó. Nghĩa là cái nhân là tâm bất thiện hoặc tâm ô nhiễm thì cái quả nó là khổ đau. Nhưng mà trong câu kinh này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến câu ý dẫn đầu các pháp. Ý dẫn đầu các pháp tức là tâm vương dẫn đầu tâm sở. Chứ không có hiểu theo nghĩa là tâm tạo ra các pháp hết tất cả. Có nhiều người hiểu sai câu này là nhất thiết chi tâm tạo. Nó càng sai ngược. Nhất thiết chi tâm tạo. Nó càng xa với cái bản kinh này. Mano búp băng gà ma tham ma. Mano là ý. Búp băng gà ma là đi trước. Búp băng là trước, gà ma là đi. Đam ma là pháp. Tức là tâm dương xuất hiện, tâm sở xuất hiện. Tâm dương hướng dẫn cái tâm sở. Ở đây búp băng gà ma là đi trước, đây có nghĩa là tâm vương là đi dẫn đầu tâm sở. Tâm vương sanh, tâm sở sạch. Mà những cái kỳ trước quý vị nghe chúng tôi trình bày về tâm vương tâm sở rồi. Nếu mà chưa nghe kỹ thì tìm mấy cái đĩa cũ lại nghe. Bây giờ giảng lại sợ nó cũ đi. Giảng lại thì sợ nó nhà. Tức là nó nghe rồi, nghe lại nữa. Còn như gì nào mà mới hoàn toàn thì phải ráng tìm cái đĩa nó nghe lại. Mano búp băng và ma tham ma là ý dẫn đầu các pháp. Mano là ý, búp băng gà ma là đi trước và dẫn đầu. Tham ma là pháp. Pháp đây tức là tâm sở. Tâm sở gồm có 52. Tôi nói thêm chút xíu nữa. Tâm vương thì nó có 121. Mà tâm sở thì có 52. Tâm sở đây tức là 13 tâm sở tợ tha, 14 tâm sở bất thiện và 25 tâm sở tịnh hảo. 13 tâm sở tợ tha là gì? Vì còn nhớ không? Còn nhớ không? Quên hết rồi phải không? Nhắc lại. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý. Đọc lại. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý. Đọc lớn chút. Đói bụng quá sao đọc nhỏ vậy? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. này thuộc rồi. 13 tâm sở đời tha, 14 tâm sở bất thiện. Si vô tàm vô quý phóng dật, tham tạp kiến ngã mạn, sân tật lận hối, hôn trầm thị miên hoài nghi. Đó là 14 tâm sở bất thiện. 25 tâm sở tịnh hảo, tính niệm tàm quý, vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ. Đó là 25 tâm sở tịnh hảo. Tổng cộng tất cả là 52 tâm sở. Còn tâm vương nói chung là một, nói rộng á, nói hẹp là một, còn nói rộng á là 121. Thì khi một tâm vương sanh lên thì có nhiều tâm sở cùng sanh với tâm vương đó. Trong câu số 1 này, đó là những tâm sở bất thiện. Si vô tàm vô quý phóng dật, tham tạp kiến ngã mạn, sân tật lận hối, hôn trầm thị miên hoài nghi. Khi một tâm vương sanh lên thì một loạt những tâm sở cùng sanh. Và đây là nếu với ý ô nhiễm, tức là tâm bất thiện, thì tâm sở sanh lên là những tâm sở bất thiện. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, tức là cái tâm á, là dẫn đầu những tâm sở. Và khi mà cái tâm này á, là tâm bất thiện, thì những tâm sở là tâm sở bất thiện. Từ đó nó mới bảo mình nói hay làm. Ví dụ như mình có cái tâm sân khởi lên và tâm tham khởi lên, thì những tâm sở cùng sanh với tâm sân là gì? Si vô tàm vô ý phóng dật, sân tật lận hối, vân vân. Nó cùng sanh với tâm vương đó. Ví dụ như mình ganh tị với một người nào đó, mình khó chịu với ai đó, mình ganh tị với họ, thì tâm sân nó khởi lên. Và khi tâm sân khởi lên vậy đó, thì sân tật lận hối nó khởi lên với tâm sân đó, để nó cùng nói ra, hoặc là cùng làm, cùng hành động. Cùng nói ra đó, tức là cùng mình nói những cái lời nói. Ví dụ như mình khởi lên một tâm sân, mình ghét ai đó, cho nên mình nói ra, mình chửi họ, mình mắng họ, nói lên hoặc hành động, mình lấy tay lấy chân mình đánh họ. Nói lên hay hành động, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, tức là mình tạo ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ở trong câu này, câu thứ nhất là ý dẫn đầu các pháp, là muốn nói là tâm vương dẫn đầu tâm sở, hoặc là tâm vương sanh lên thì những tâm sở cùng sanh lên. Và tâm sở đây tức là tâm sở bất thiện. Tại câu số 1 này đề cập đến tâm bất thiện. Nếu với ý ô nhiễm, đó là ý nghiệp. Đó là ý, đó là tâm. Đó là tâm. Trong tâm thì có cái nghiệp. Giống như trên cái bàn này nó có cái bình bông, trên bàn thờ nó có lưỡi hương. Trong tâm có cái nghiệp, tức là cái tâm bất thiện khởi lên thì cái nghiệp bất thiện nó khởi lên. Nếu với ý ô nhiễm, và nghiệp bất thiện khởi lên, rồi những tâm sở bất thiện cùng khởi lên với cái tâm đó. Như vậy thì tạo cái ý nghiệp. Nó có cái ý. Ý nghiệp ở đây nó triển khai thêm nữa, làm hiểu thêm ý nghiệp. Trong tâm nó có cái nghiệp. Và là ý nghiệp. Nếu với ý ô nhiễm, nếu với ý ô nhiễm tức là ý nghiệp bất thiện, nói lên là khẩu nghiệp bất thiện, nói lên hay hành động thân nghiệp bất thiện. Ba nghiệp này có hai hàng, có hai câu, mà ba nghiệp là gì? Ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Trong ba câu, trong có hai câu mà là ba nghiệp, đúng không? Nếu với ô nhiễm, nói lên hay hành động có mấy từ thôi, 2, 4, 5, có 10 từ. Có 10 từ mà nói là 3 nghiệp. Nếu với ý ô nhiễm, ý nghiệp, nói lên hay hành động, nói lên là khẩu nghiệp, hành động là thân nghiệp, 3 nghiệp. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Đây là nghiệp đen, là hắc nghiệp, đúng không? Nó không phải là bạch nghiệp, không phải nghiệp trắng, nó là nghiệp đen. Mà nghiệp đen thì sao? Kết quả đen. Ba nghiệp này là nghiệp đen. Ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, là khẩu nghiệp, thân nghiệp, đó là nghiệp. Khổ não bước theo sau, đó là quả. Nghiệp đen kết quả đen. Nghiệp đen tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đen. Thì cái quả đen là khổ, khổ đau. Khổ đau đen. Khổ đau. Nghiệp đen kết quả đen là gì đó. Như đủ để nói được cái 6 câu. 6 câu, mỗi câu 5 từ, có 30 từ. Mà nói đầy đủ cái nghiệp đen kết quả đen. Mà nghiệp đen có 3 loại là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Đây để ý thấy. Trong câu này đề cập thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà thân nghiệp ô nhiễm, khẩu nghiệp ô nhiễm và ý nghiệp ô nhiễm. Đó. Thì khổ đau sẽ bước theo tạo, theo sao? Như xe chân vật kéo. Nghĩa là gì? Là cái xe nó chạy tới đâu thì cái dấu chân của cái xe nó tới đó. Ở đây Đức Phật là dùng cái nghệ thuật, hình tượng nghệ thuật, dùng hình ảnh để nói cái ý mà Ngài muốn nói. Dùng cái hình ảnh so sánh hay là ví dụ, đây gọi là dùng mỹ từ pháp, hay là dùng cái hình tượng văn học, hình tượng văn chương, hay là nghệ thuật để mà nói lên cái nội dung mà Đức Phật cần phải nói. Đó là nhân quả, nghiệp báo. Trong câu kinh này thì nói vừa triết lý, vừa nhân quả. Và cũng trong câu kinh này thể hiện được cái tính văn chương, tính văn học của câu kinh. Ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ văn chương. Ngôn ngữ văn chương là ngôn ngữ có hình ảnh, dùng thí dụ để nói, chứ không phải ngôn ngữ triết học. Ngôn ngữ triết học thì ngôn ngữ không có hình ảnh. Nhưng mà đây có ngôn ngữ văn chương, và đây có cái ý tưởng, có cái ngôn ngữ về triết học nữa. Ý dân đầu các pháp, nếu người không hiểu thì tưởng pháp đây là pháp gì. Nhưng pháp này tức là tâm sở. Tâm sở. Xin mời quý vị đọc lại câu này. Anh nghe tôi giảng xong đọc lại hiểu cái nó khác. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Ở trong câu kinh này nói đến cái nhân quả nữa. Cái nhân là tâm bất thiện, mà cái quả là đau khổ. Quả là đau khổ. Trong tứ đế, khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Tạo đế là nhân, diệt đế là quả. Tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Diệt đế là quả, mà đạo đế là nhân. Trong tứ diệu đế thì khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Khổ đế, tập đế, diệt đế là quả, và đạo đế là nhân. Ở đây nói đến cái tập đế và cái khổ đế. Phân tích về phương diện nhân quả hay là nghiệp báo thì có 3 nghiệp. Là nghiệp đen kết quả, 3 đen, 3 nghiệp đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này là thuộc nghiệp đen. Thuộc nghiệp đen. Đó là phương diện về nhân quả, nghiệp báo. Nhưng mà nếu về phương diện về tứ đế thì đây là nói đến cái tập đế và cái khổ đế. Tập đế. Tập đế tức là ý ô nhiễm, thân khẩu ý bất thiện hay là ô nhiễm, đó là tập đế. Còn cái khổ đế là cái đau khổ, khổ não, bước theo sau. Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ở trò, khổ đi. Ở ác tức là nhân, mà tan tành ở trò là quả. Ý ô nhiễm là nhân, khẩu và thân, nghiệp bất thiện là nhân, đau khổ bước theo sau, đó là quả. Ví dụ như một cái ly nước, một ly nước uống, mà bây giờ tôi bỏ thuốc độc vào thì ly nước này nè, tôi thuốc độc. Ý ô nhiễm. Cái tâm của tôi, mà nếu tôi bỏ cái bất thiện vào, bỏ cái tham sân si vào, thì tâm này tâm bất thiện. Nếu tôi bỏ cái từ bi hỷ xả vào, thì tâm thiện. Bỏ trí tuệ vào, bỏ chánh niệm vào, nó là tâm thiện, nó là tâm chánh niệm. Mà nếu tôi bỏ cái bất thiện vào, thì nó là tâm bất thiện. Cũng là cái tâm này thôi. Nếu tôi bỏ cái sự cố chấp, nếu tôi bỏ cái phiền não vào, nó là tâm phiền não, nó là tâm bất thiện. Mà nếu tôi bỏ cái từ bi hỷ xả, cái lòng tha thứ, cái sự khoan dung vào, nó là tâm thiện. Đó. Cho nên, ý nhân đạo cấp pháp, tức là ý có cái tâm thì mới có cái tâm vương thì mới có tâm sở. Nếu không có cái tâm này thì những cái tánh nó không khởi lên. Những cái tánh tức là tâm sở đó nó không khởi lên. Mà cái tâm nó khởi lên, tâm vương khởi lên thì tâm sở khởi lên. Nếu tâm sở nó bất thiện thì tâm nó là tâm bất thiện. Nếu tâm sở là thiện thì nó là tâm thiện. Cho nên cố gắng bỏ cái tâm chánh niệm vào, bỏ cái chánh niệm vào, bỏ cái từ bi hỷ xả vào, để cho cái tâm của mình là tâm thiện. Còn nếu mình bỏ cái ganh tị, cái ngã mạn, cái bỏng sẻn, cái khó chịu, thì tâm mình tâm bất thiện. Còn nếu bỏ chánh niệm, bỏ trí tuệ, bỏ từ bi hỷ xả vào, thì tâm mình tâm thiện. Tâm ngôn kinh số 1 này nói đến là mình bỏ cái bất thiện vào. Và nếu có ý ô nhiễm mà nói lên hay hành động đau khổ bước theo sau, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Như vậy trong câu kinh này chỉ có 30 từ, có 6 câu, mỗi câu là 5 chữ, có 60 chữ, có 30 chữ thôi, mà chứa đựng cả một cái kho tàng triết lý, cả những cái giáo lý về nhân quả mà Đức Phật đã trình bày trong câu kinh Pháp Cú số 1 này. Ý dẫn đầu các pháp, chúng tôi xin nhắc lại, nói về cái quan hệ giữa tâm vương tâm sở. Ý làm chủ ý tạo, nói cái vai trò quan trọng của thức quẩn hay là của tâm. Nếu với ý ô nhiễm, nói về cái tâm sở bất thiện, nói cái nghiệp bất thiện. Nói lên hay hành động, nói về cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp. Khổ não bước theo sau, nói về cái quả báo. Như xe chân vật kéo, Đức Phật dùng cái hình tượng, nghệ thuật, ví dụ mình ảnh văn học, văn chương để Ngài nói cái ý của Ngài, nói về nhân quả. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy câu kinh này ở đâu? Đức Phật Ngài dạy câu kinh Pháp Cú này ở tại Thành Xá Vệ, Chùa Kỳ Viên, Cung Cốc Cô Độc. Thì Ngài thuyết cái câu kinh này cho ai? Đức Phật Ngài thuyết câu kinh này cho trưởng lão, một vị thượng tọa tên là Chắc Cú Bà Lá. Chắc Cú Bà Lá là một vị thượng tọa tỷ kheo. Chắc Cú là con mắt, Bà Lá là hộ trì. Ngài trước khi tu á, cha mẹ của Ngài đặt tên cho Ngài tên là Bà Lá. Bà Lá là hộ trì. Ngài lúc bấy giờ ở tại Thành Xá Vệ có một vị đại gia, đại trưởng giả bá hộ tên là Má Ha Sứ Quanh Ná, là đại phú. Đại phú đây tức là cái người mà giàu có, người giàu có. Sứ Quanh Ná đây tức là kim, kim là vàng. Mình có cái sân bay bên Bangkok, bên Thái Lan, nó đặt cái tên là Suwana Phumi. Suwana Phumi tức là kim địa. Đặt cái tên, họ dùng cái từ đó để ám chỉ những cái nước Đông Nam Á mà trong cái thời kỳ Đức Phật vua Asoka, trong thời kỳ Asoka đó, thì cái dùng như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam này kia đó là cái tên là Suvarnabhumi. Suvarnabhumi đây tức là kim địa. Thì cái ông bá hộ này ông tên là Maha Suvarna. Maha Suvarna này dịch là đại phú hoặc đại kim, đó là cái người giàu có. Nhưng mà người này á là không có con, người này không có con. Rồi một hôm á, ông mới cầu nguyện. Ông cầu nguyện, ông xin cho sanh một đứa con. Thì chẳng bao lâu cái người vợ mang thai. Sau đó thì người vợ sanh con. Và ông đặt tên cho cái người con tên là Ba Lát. Rồi sau đó sanh một đứa con nữa, cũng đặt tên là Chu Lát Ba Lát. Còn cái người con trước đặt tên là Ma Ha Ba Lát. Đại hộ và tiểu hộ. Ba Lát tức là hộ trì, Ma Ha là đại, còn Chu Lát là tiểu. Thì cái người anh đặt tên là Ma Ha Ba Lát là đại hộ, còn người em tên là Chu Lát Ba Lát là tiểu hộ. Tại sao đặt là hộ? Tại vì khi mà bà vợ mang thai á, thì ông bảo bọc dữ lắm. Ông săn sóc, ông lo lắng đủ hết. Ông bảo trì cái thai nhi, ông hộ trì cho người mẹ và người con. Rồi khi mà sanh ra thì ông đặt tên là Ba Lá luôn. Tức là công lao của ông hộ trì, bảo hộ, săn sóc cho cái người vợ của mình và người con của mình. Tại vì gọi là trước đó là không có sanh con được. Nhưng mà sau một thời gian cầu nguyện thì sanh được, rất là mừng. Cho nên là bảo vệ cái thai rất là kỹ lưỡng. Thì sau đó thì đặt tên là Ba Lát là hộ trì. Lúc bây giờ thì Đức Phật Ngài đã đi thuyết pháp, rồi có cái chùa Kỳ Viên, cũng có cô độc cúng dường. Và Đức Phật Ngài ở đây rất nhiều năm, rất nhiều mùa hạ an cư ở tại chùa Kỳ Viên này. Thì thưa quý vị, sau đó cái người anh á, con của ông trưởng giả bá hộ này, cái người con trai á, trưởng á, con lớn á, mới xin đi tu. Rồi cái người anh Maha Ba Lá, tức là người anh đại hộ này á, mới vào chùa mà gặp Đức Phật. Cái hạ đó là hạ thứ năm của Đức Phật. Và Ngài cho phép là cái người thanh niên tên là Maha Ba Lá này được xuất gia tu. Người Maha Ba Lá này, trưởng lão Maha Ba Lá này là cái người tinh tấn, hạnh đầu đà, không có ngủ để tinh tấn hành đạo. Ở trong chư tăng mình cũng có một số vị cũng tinh tấn như đó, nên là cố gắng tu tập hành đạo để thành tựu đạo quả. Thì cái vị tỳ kheo Maha Ba Lá tức là đại hộ này á, là con của ông bá hộ, ông trưởng lão trưởng giả đó, thì tinh tấn. Và khi mà cái vị trưởng lão này tinh tấn, ban đêm không ngủ, lo hành đạo và lo đi kinh hành, thì cái con mắt nó mỗi ngày nó mỗi khó chịu, mất ngủ. Rồi ở trong chùa mới cho người mang thuốc đến để cho Ngài xức thoa con mắt. Nhưng mà khi Ngài xức như vậy đó thì con mắt nó cũng vẫn tiếp tục đau nhất. Rồi cái ông thầy thuốc á, ông mới khuyên Ngài nên ngủ đi, vì thức nhiều quá vậy á thì mắt nó sẽ không hết được, không hết bệnh được. Nhưng mà cái vị trưởng lão tỳ kheo này, Maha Ba Lá này, đại hộ này á, Ngài tinh tấn lắm, Ngài không chịu ngủ. Mặc dầu sức thuốc, thuốc thì có sức, nhưng mà vì ngài không ngủ, thì mắt của ngài càng lúc càng bệnh thêm. Và ngài tinh tấn hành đạo, đến một lúc đó, thì con mắt của ngài không còn thấy đường nữa. Gọi là các tỳ kheo trong chùa mới đặt tên cho ngài là Chắc Cú Bà Lá. Chắc Cú Bà Lá, Bà Lá là cái tên của ngài, còn Chắc Cú là con mắt. Ngài Pháp Minh ngài dịch là hộ mù, nhưng mà đúng là hộ nhãn. Chắc Cú là con mắt, Bà Lá là hộ trì, là hộ. Cái tên gốc của ngài là Maha Ba Lá, là đại hộ. Nhưng mà khi ngài vô chùa, ngài tinh tấn quá, ngài tu hành, ngài không có ngủ, ngài hạnh đầu đà, ngài thức, ngài đi kinh hành, ngài ngồi thiền, vân vân, ngài không có ngủ. Và ngài tinh tấn đến mức độ là ngài đau mắt và ngài bị mù con mắt. Và khi ngài mù con mắt như vậy đó, ngài vẫn tiếp tục ngài đi kinh hành. Ngài vẫn tiếp tục ngài không ngủ, ngài vẫn tiếp tục ngài tu tập, ngài hành thiền, ngài đi kinh hành, ngài đi thiền hành. Và trong khi ngài đi thiền hành như vậy đó, thì ngài đạp những cái con vật nó chết, con côn trùng nó chết. Tại vì hồi xưa chùa đó, không phải là nền xi măng mà chỉ là nền đất thôi. Và cốc liêu am thất này kia rồi đi kinh hành ở trước am thất, cho nên là ngài giẫm đạp trên những con vật, những con kiến, con những côn trùng, làm cho những cái vật đó nó chết. Rồi các vị tỳ kheo thấy vậy mới nói rằng là tại sao ngài tu mà ngài còn sát sanh, tại sao ngài còn đạp côn trùng chết. Nhưng mà Đức Phật ngài xác nhận với các tỳ kheo là vị tỳ kheo này vô tình chứ không cố ý sát sanh. Vì ngài không có thấy đường, vì cái vị tỳ kheo này không thấy đường, cho nên là vô tình đạp con vật nó chết. Rồi sau đó thì Đức Phật ngài xác nhận vị trưởng lão này đắc được A-la-hán và không có phạm cái tội là giết chúng sanh. Các vị tỳ kheo trong chùa thắc mắc, nó tại sao một vị A-la-hán mà lại bị mù? Tại sao mà tu hành đến mức độ là đắc được A-la-hán nhưng mà rồi tại sao bị mù đi? Thắc mắc như vậy. Thưa quý vị, những vị tỳ kheo trong chùa mới nói vị tỳ kheo này bị mù rồi đi kinh hành rồi giết côn trùng, như vậy không đúng. Vị tỳ kheo trách móc cái vị A-la-hán này, vị tỳ kheo đại hộ này không có xứng đáng một vị tỳ kheo chút nào. Rồi họ đến, họ bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, vì sao vị này chứng được A-la-hán mà tại sao bị mù? Nó đâu bị mù? Thì Đức Phật mới dạy: này các tỳ kheo, đó là do lỗi lầm từ quá khứ. Trong một kiếp quá khứ mà vị này đã tạo một cái nghiệp bất thiện tốt lắm. Ông thầy thuốc cũng trả lời vậy. Sau đó ông mới bắt hút thuốc cho cái người phụ nữ này. Sau một lần uống thuốc thoa sức thì đôi mắt của người phụ nữ này sáng lại. Nhưng mà khi sáng lại thì cái người phụ nữ này mới suy nghĩ: mình đã hứa rằng mình sẽ phục vụ, mình làm tâu tớ cho công thầy thuốc này. Bây giờ mình mới có uống thuốc một lần, sức thuốc một lần mà mắt mình sáng lại rồi. Bây giờ mình phải tìm cách để mình
rằng mình phải ra cái đoạn đó, cái đường đó, vân vân. Rồi mình bị cái nghiệp là đó mình phải chết, chứ không phải là tại sư phụ mình sai mình đi mình đã chết, mà cái nghiệp mà nó dẫn mình đi. Sư phụ mình là cái người chỉ tác động nhẹ thôi, chứ không phải là cái người nhất. Cái người nhất làm cho mình chết, đó là cái nghiệp. Cái người nhất làm cho mình ngu, đó là cái nghiệp tiền kiếp làm cho người ta buồn mặt. chứ không phải là tại vì mình đi kinh hành, mình ngồi thiền, mình không ngủ mà mình bị mù, mà do cái nghiệp của mình trong tiền kiếp mình đã tạo ra cái này mình bị. Trong vi diệu pháp vậy, khi một người có tâm hậu thiện thì tâm này đó, nó sanh ra cái tâm quả hậu thiện. Tâm bất thiện thì trong tâm có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm thường kiến, thì khi tâm bất thiện nó lên thì nó sẽ cho tâm quả hậu thiện, tâm quả hậu thiện sanh lên. Cái nhân quả theo vi diệu pháp là nó dựa lên cái tâm, dựa lên tâm, dựa lên tâm muội. Còn nhân quả theo tinh tạng thì mình thấy trước mắt, mình thấy rõ vậy. Nhưng mà nhân quả theo vi diệu pháp là nó là cái nghiệp, dựa lên cái tâm. Khi nào có tâm bất thiện thì nó đẻ ra cái tâm quả bất thiện. Chính là bảo vệ đó là cái quả, cái sản phẩm của tạo vật. Thì cái tạo nó hoàn toàn như đó. Nếu mà trong tâm, trong tâm nó có nghiệp, cho nên cái tâm mình thiện thì nghiệp thiện, tâm mình có thiện thì nghiệp thiện. Thì cố gắng giữ cái tâm của mình cho được thanh tịnh trong sạch, không phiền não, không sân si, không canh tị, không cay nghiến, không khó chịu, thì cái tâm mình nó là tâm thiện. Còn nếu như cái tâm mình nó phiền não, nó không sân si, nó khó chịu, cay nghiến thì tâm nó là bất thiện. Mà tâm bất thiện có thì nghiến bất thiện có, tâm có thì tâm dương có, tâm sợ có. Giống như là thức cũng có thì thọ cũng có, tưởng cũng có, hành cũng có, sát quẩn, tức là năng lượng nó có một lúc mình có năng lượng á, năng lượng này không tách rời được, nó là duy trì được, không thể nào tách cái tường này ra đi, được cái mái đi, cái cỏ kia được không có thể tách ra. Nếu như tách cái tường đi, cái cỏ kia, cái mái đi, thì sao gọi là cái giải đường được? Sao gọi là tiến triển được? Cho nên gọi là cái năng lượng này nó không tách riêng được, nhưng mà bao nhào thì còn có cái cột là cái cột, cái tường là cái tường, cái cửa là cái cửa, cái mái là cái mái, không tách lại được. Nhưng cái nào làm chức năng đó, tâm vương làm chức năng tâm vương, tâm sở làm chức năng tâm sở, thức quẩn làm cái chức năng của thức quẩn, công việc của thức quẩn, thọ quẩn làm công việc của thọ quẩn, tưởng quẩn làm công việc tưởng quẩn, hành quẩn làm công việc hành quẩn, và thức quẩn làm công việc thức quẩn. Năm quẩn này và sát quẩn làm công việc sát quẩn. Năm quẩn này nó không tách ra được, nhưng mà mỗi cái nó làm riêng biệt của nó. Cũng như cái tòa nhà này không tách riêng được, nhưng cái cột là như cái cột, cái cột, cái mái là như là cái mái, cái nền là như là cái nền, cái tường là như là cái tường, cái cửa là như là cái cửa. Cho nên mình phải hiểu vậy để mình biết rằng khi một cái tâm khởi lên thì nó có đầy đủ các cái cô, trong đó có nghiệp, trong đó có cảm thọ, trong đó có hành quẩn, trong đó có thức quẩn, trong đó có tưởng quẩn, vân vân, trong đó có thọ quẩn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa của câu kinh Pháp Cú số 1 này, nói về cái tâm, nói về cái ý nghiệp, nói về cái thân nghiệp, nói về cái khẩu nghiệp, nói về cái tâm vương, nói về tâm sở. Và câu số 1 này đề cập đến cái tâm vương bất thiện, tâm sở bất thiện. Câu số 1 này đề cập đến là thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, tư nghiệp bất thiện. Và câu số 1 này có cái quả của bất thiện. Cái quả này tức là cái khổ nào, khổ theo sao? Như xe chăn vật kéo. Mình không thể nào mà chạy trốn khỏi cái quả khi mà đã tạo ra. Nhất là khi mà cái quả nó trổ rồi, chạy không được. Cho dù bay quốc lưng trời, cho dù đáy biển tốt thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Tức là dòng tốt như nào ở đâu thì cái quả cái nhân mình đã gieo rồi, cái quả nó đổ rồi thì mình đốt được. Và chúng ta nhớ là chuẩn bị đón cái quả, chuẩn bị đón cái quả. Quả đó có thể là quả có lành, quả đó có thể là quả dữ. Cái chân những cái quả nó có không biết lúc nào cái nhân nó có rồi, và cái quả nó chuẩn bị đổ, và cái nhân đang làm cái quả sẽ đổ. Cái quả mình đang chuẩn bị nhận là quả không có trước, cái nhân có trước quả hiện tại, tức là cái nhân có trước mà đã tạo thì cái quả hiện tại này nó sẽ đổ. Và mình chuẩn bị đổ chấp nhận. Cho nên mình không biết mình chết lúc nào, không biết mình bệnh lúc nào, mình không biết được. Nhưng mà mình chỉ biết đó, nó kêu mình chỉ biết đó vậy á, mình sẵn sàng, sẵn sàng đó cái quả đó. Cho nên mình phải mình tu, mình tu để cho mình khi cái quả đó thì mình cũng tu được một số rồi. Còn nếu cái quả đó mình chưa tu được thì không biết. Nhưng cái nhân từ kiếp mình đâu biết được, như cái ông đại đức Bộ Hồ này, thượng tọa trưởng lão Bộ Hồ này, đâu biết được, ông đâu không biết. Và Đức Phật này biết cái sự kiếp của vị này, vì ngài có tốt mạng thông minh và sanh tử minh, tốt mạng cao và sanh tử long. Còn mình đâu biết mình biết trước mình làm cái gì, mình không biết được. Mà Đức Phật này biết được, cho nên mình chứng được đó cái nhân cái quả do cái nhân từ kiếp đã tạo. Cái bài học mà tiếp theo của mình là gì trong cái hôm nay là chúng ta phải nhìn chúng sanh bằng cái nhìn nhân quả. Còn nếu không, mình nhìn chúng sanh bằng cái nhìn thực tế hoặc là cái nhìn bình thường mà không có nhìn nhân quả thì mình đã khổ. Mình nhìn chúng sanh bằng cái nhìn nghiệp báo nhân quả. Nên khi mà mình gặp một người đó, mình gặp ai đó thì mình nhớ là mình đang gặp cái nhân quả, cái gì và bản thân mình cũng nhân quả, cũng nghiệp báo nhân quả. Cho nên khi mình tạo một cái nghiệp thiện, tức là mình đã có được cái nhân tốt nhân lành hay là cái nghiệp tốt nghiệp lành.
Dạng một người đệ tử mình nghĩ rằng là mình tiếp nhận một cái nhân quả tốt, tôi không chắc được. Cái người đệ tử này có khi là họ tạo cái nhân quả xấu trong tiền kiếp, cho nên mình nhận vào thì mình đã nhận cái nhân quả đó. Mình sanh một người con, mình cưới một người chồng người vợ, tức là mình nhận cái nhân quả, đúng không? Thế này khi mình nghĩ là mình nhận đệ tử, đó là tục tế, đó là bình thường. Nhưng mình nhận cái nhân quả, đó là chừng điểm, đó là nghiệp báo, nó luôn còn ngồi đó tái sanh. Mình nhận một người tử, mình đỡ này có một cái nhân quả tốt thì mình đỡ. Nhưng mà người tử này có nhân quả xấu thì mình phải chịu chứ, đúng không? Mình nhận một người tử này nó có phước, tâm thiện kiếp toàn nghiệp bất thiện mà, thì cái này sanh lên toàn là quả bất thiện. Thì mình đón cái nhân quả nó không tốt, vào chùa mình ở là đệ tử của mình thì mình cũng phải chấp nhận chứ. Mình chấp nhận nhân quả thì mình dễ chịu, còn mình chấp nhận mà tục đế hoặc là đệ tử hoặc trò sư phụ hay chồng vợ con cái thì mình sẽ đau khổ dữ lắm. Tức là mình không hiểu được cái nhân quả thì mình sẽ đau khổ dữ lắm, còn khi mình hiểu được nhân quả thì mình chấp nhận được. Xin hỏi quý vị,
trong số những người ngồi đây, mỗi người có nhân quả riêng đúng không? Nghiệp báo riêng chứ sao? Trong tiền kiếp mỗi người đâu có làm giống nhau. Có những gì mà kiếp trước cũng không thấy, kiếp này sẽ lên á đầy đủ như đó. Cái gì cũng có, ai con ta gặp mà cái gì đó cũng cúng dường. Còn có gì kiếp trước không có bố thí, kiếp này á đi tu xuất gia nhập hạ tại tỉnh sát ông tâm này, nhưng mà thấy không ai cúng dường, không ai để ý thôi. Thí dụ nó nhân quả, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, đúng không? Nó có gì thì ai thấy tâm kính trọng á, ai đâm đập cũng kính trọng á, nhưng mà có gì không ai để ý đâu. Đúng. Sanh dòng họ cao quý do kính người đánh kích, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Rồi có gì ở trong tiền kiếp do có cái tu cái nghiệp thiện, đó là lo học hành kinh kệ, lo nghĩa là nghe kinh nghe pháp, lo học hỏi, thì kiếp này sanh lên có trí tuệ. Còn có vị thì kiếp trước không có tu cái pháp đó, cho kiếp này sanh lên á là mê mờ, không có trí tuệ. Thì đó là nhân quả của gì đó. Làm người có trí tuệ là do thường gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân gần các bậc trí. Như vậy một cái người sinh ra là con mình, đệ tử mình, học trò của mình, nhưng mà trong tiền kiếp cái người này á là có tu cái pháp trí tuệ, học hỏi giáo lý, học hỏi kinh điển, cho nên cái này sinh lên á là cái người này nghĩa là có đầy đủ trí tuệ, ham học hỏi như đó. Còn có người sinh lên á cũng nhập hạ, cũng an cư, cũng làm sư thầy, nhưng mà không thích, không thích học hỏi gì hết. Lên giảng đường cũng ngồi, người ta nghe, người ta ngồi ta nghe, còn mình ngồi mình ngủ. Thế nghe là cái, tại vì cái nhân quả thì kiếp mình không có, cái gì không có, cho kiếp này cho lên á không thích, không thích đọc, nghe cái mọi nghe chút xíu là ngủ. Còn có người tâm thì kiếp ta thích, ta quan nghĩ thì nghe càng nghe càng thích, càng nghe càng quan nghĩ, càng nghe càng là hạnh phúc. Còn có người càng nghe càng mệt, đúng không? Cho cái nhân quả của người đó, tiền kiếp của người đó, cái nhân của người đó trong kiếp trước và cái quả trong kiếp hiện tại. Chứ còn nếu như mà không hiểu mình cố chấp, nói tại sao mà học tới giờ học cũng chịu học, tới giờ nghe không chịu nghe, cứ lo kiếm chuyện này kiếm chuyện khác, đi làm chuyện khác không à. Nhưng mà tội nghiệp cho họ, đó là cái nhân quả của họ. Nên thưa quý vị, câu số 2 này nó cũng giống câu số 1 thôi. Mà tôi nhắc câu thứ 2 chút xíu thì đủ câu, tại này cái phẩm này là phẩm song đối, cho nên phải đi theo tình cảm. Câu số 2 đọc một hai chữ nữa là xong. Ý dẫn đầu các pháp, xin mời đọc theo.
Ý làm chủ ý tạo.
Nếu có ý thanh tịnh, nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Đó. Câu này là gì? Câu này là nói đến cái tâm của người nào mà thanh tịnh, tốt đẹp, thiện, đó là cái nhân, thì cái quả nó đưa đến là an lạc, hạnh phúc. Trong câu chuyện này ghi lại là gì? Có một chàng thanh niên tên là Mắt Tháp Quỳnh Thanh Lý bị bệnh vàng da, bệnh quỳnh đàn. Thì chàng thanh niên này á có người cha rất là bỏng sẻn, rất giàu có nhưng bỏng sẻn. Người con bị bệnh mà không có mua thuốc để chữa, mà để trong nhà sợ ta đến thăm tốn nước, tốn ghế ngồi. Cho nên mấy khi người con bệnh mới đưa ra cái hành lang ở ngoài ngồi nằm. Người con này á bệnh không được ở trong nhà, không được thầy thuốc tới trị bệnh, thì người cha nằm ổn sẻn quá đi, keo kiệt, sợ tốn kém, thậm chí đưa đứa con ra ngoài hành lang nằm để ai đến thăm á, thì họ chỉ đứng ngoài, họ đứng rồi thăm chút rồi về. Chứ nếu ngồi để trong nhà phải vô mời ngồi rồi rót nước uống, mình cứ tốn đồ ăn nữa, họ sợ. Ông này ông sợ. Mà con Đức Phật ngài mới quan sát là thấy chúng sanh nào có duyên để ngài thấy độ, thì ngài thấy cái chàng thanh niên này có duyên bệnh và sẽ chết, nhưng mà có duyên lành cho nên Đức Phật ngài mới đến. Ngài đi bát xong ngài đến ngài thăm, cho cái chàng thanh niên này thấy Đức Phật có cái sự cung kính để mà được có cái phước đó, mà khi lâm chung khi chết á, nhờ cung kính Phật mà được sanh cõi trời. Thưa quý vị, thì cái gì thanh niên mất tích của đại lý này bệnh nặng và sắp tự trần, mới có cái khởi lên cái ý nghĩ làm sao gặp được Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật này biết cái tâm nguyện đó và cái nhân duyên đó, cho nên ngài mới xuất hiện. Nhưng mà khi mà ngài xuất hiện vậy đó, thì mắt tất của nó lý, cái chàng thanh niên này mới nằm, đang nằm quay mặt với tường, ngoài hành lang quay mặt cái tường, làm sao thấy Đức Phật được, trong khi Đức Phật từ ở sau lưng đi tới. Mà đi tới đó thì cái lưng của cái chàng thanh niên này á, thì quay ra đường, còn cái mặt thì quay vô tường. Thì Đức Phật mà nghe phóng cái hào quang cho thấy Đức Phật trong cái tường, để cho cái chàng thanh niên này thấy được hình Đức Phật. Khi thấy hình Đức Phật như vậy đó, thì thanh niên mới cung kính đánh lễ bằng cái tâm, vì cái tay chân giờ nó yếu rồi, không có chắc tay được nữa. Và do nhờ cái cung kính đó, thành tâm đó, mà khi chết được sanh lên cõi trời ngay tức khắc lúc đó luôn. Cái thân thì cái xác chết rồi, còn cái thân cái tâm thì tái sanh rồi. Ông đó họ già có người cha này mới buồn dữ lắm, khóc lắm, mới muốn làm sao cho đứa con mình sống lại. Thưa quý vị, nhưng mà Đức Phật này nói là làm sao có thể được. Lúc còn sống á, thì cái người cha vì tiếc tiền tiếc của không trị bệnh cho con, mà khi chết á, thì người cha khóc lóc đòi con sống lại. Nhưng mà do cái nhân duyên, cho nên là mắt tắt của đại lý, tức là chàng thanh niên này đã sanh lên cõi trời. Ở đó có một cái tòa lậu đài đang ngự, đang có để mà cho chàng thanh niên này vị chư duyên này đến ở, do cái tập cái lòng cung kính đối với Đức Phật. Đức Phật này mới hỏi, lúc bây giờ cái mắt tóc quân lý mới hiện xuống, là một vị chư thiên mới hiện xuống, mới xuống xuống cái ngôi nhà của mình luôn, gặp Đức Phật. Đức Phật mới hỏi được cái phước gì mà sanh làm một vị chư thiên thù thắng như vậy. Thì cái vị trả lời: Bạch Thế Tôn, con được phước báo thù thắng do cái niềm tin kính trọng này, do cái sự kính trọng Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài mới bảo cho cái vị chư thiên này mới hiện hình ra cho tất cả mọi người thấy.
có một vị chư thiên hào quang sáng chói, tướng ngạo quang minh, đang đứng đảnh lễ, quỳ đảnh lễ Đức Phật. Rồi Đức Phật hỏi một hai câu, vị đó đã trả lời mấy câu. Rồi Đức Phật này mới hỏi những câu hỏi như vậy, vị này trả lời, tất cả mọi người thấy được quan hỷ vô cùng với cái phước báo. Và cuối cùng thì Đức Phật mới đọc cái phụ kinh đó, đọc cái phụ kinh số 2 đó. Tức là cái phước báo của một cái người mà có cái niềm tin, có sự cung kính đối với Đức Phật, đủ để mà cái phước báo đủ để lên cõi trời. Thì Đức Phật mới đọc phụ kệ đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sao, như bóng không lời hình. Chỉ cần một cái sự cung kính Đức Phật mà được sanh cõi trời khi chết. Đó là hai cái câu kinh, câu 1 và câu 2 ở trong chú giảng kinh Húc Cú. Hôm nay chúng tôi trích giảng đến cho quý vị để quý vị thấy được cái tâm, cái nhân, cái bậc quả, nghiệp báo mà Đức Phật ngài đã trình bày trong kinh Húc Cú một cách tóm tắt. Nhưng mà trong bản chú giải thì ghi rất dài dòng. Và hôm nay chúng tôi cũng thêm cái phần giải thích theo cái vi diệu pháp A Di Đà để chúng hiểu thêm. Những kỳ trước thì chúng tôi đã trình bày về A Di Đà. Kỳ này thì chúng tôi trình bày trích giảng, hôm nay chúng tôi trích giảng hai câu này. Kỳ sau chúng tôi trích giảng một đoạn kinh ở một bộ kinh khác và trích giảng kinh Tạng Bali theo giải thích theo quan điểm của vi diệu pháp. Cầu chúc cho chư tôn đức trong mùa ăn cư kiết hạ được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành, thành tựu được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.